This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì trong vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị đến với số điện thoại là 214-341-5943 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào Dũng Nghiêm và quý vị khán giả 1160 em.
Dạ. Okay. Thưa chú thì ngay từ đầu chương trình có một vị khán giả gọi vô. Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin mời chú cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn.
Dạ, tôi tên là Trương. Chào chú Trương Minh Ẩn, chào anh Thiên Đại.
Dạ.
Chú Trương Minh Ẩn, nơi cháu ở tại Hà Tầm, Asia City. Cháu ở đó lâu rồi, mà hàng năm cháu vẫn đóng cái tiền mà kho, cái tiền mà XOA ấy chú. Thì đó, thì cháu sẽ up ở trong cái ngân hàng của cháu rồi. Cứ 3 tháng là cháu về là cháu vẫn xếp cháu trả vẫn thường lệ thôi. Đó thì cái tháng 11 vừa rồi ấy, là cháu đã trả rồi. Ở trong cái tài khoản của cháu vẫn còn ghi lại là cháu đã trả rồi. Mà cái tụi SOE nó trả lại cho cháu. Nó gọi bây giờ nó gửi cái bill về cho cháu, nó đòi cái tiền lời tùm lum hết. Cháu mới coi cái số phone ở trong cái bill đó, cháu gọi lên cho họ. Cái bà đó bà lại nói rằng bà không biết, bà không mở hồ sơ của cháu ra được. Vậy bây giờ cháu phải làm sao chú?
Vấn đề này nghe cũng hơi nó không đúng lắm. Đây là cháu bỏ trong ngân hàng, nó lấy mỗi tháng phải không?
Không phải, cứ 3 tháng nó về một lần. Cái bill á, cứ 3 tháng nó về một lần thì cháu sẽ...
Nhưng mà khi trả, chẳng hạn như á, 3 tháng vừa rồi trả có cái biên nhận phải không?
Có hết chú.
Thì bây giờ thì mình cầm biên nhận lên, cháu có lên văn phòng chưa?
Văn phòng của nó ở tiểu bang nào ấy?
À, cái tình trạng nó tiểu bang nào hả? Thì bây giờ đương nhiên là hệ HOA nó nằm ở đâu á, là mình bắt buộc phải có cái điện thoại của người ta để mình liên lạc. Thì khi mà họ gửi ra cái bill đó đó thì làm cái copy của ngân hàng, nhưng mà bây giờ trong cái ngân hàng tháng 11 đó đã lấy tiền chưa?
Lấy rồi, họ lấy rồi, cháu còn cái hồ sơ của nó, cháu bấm ra cháu còn hồ sơ của nó hết tất cả.
Sao khó nghe quá. Tức là có cái bill, có cái hồ sơ đã lấy tiền rồi phải không?
Dạ.
Ok, thì bây giờ lấy cái copy đó kèm theo cái tờ giấy mà nó gửi là nó mình chưa trả tiền lại cho. Thì rồi xong gửi trả lại. Ok, này phải viết cái lá thư rõ ràng. Đây là tôi đã trả số tiền này rồi, xin quý vị coi lại giùm. Nó khổ cái là SOA ở đây là cháu ở chung cư, condo hay là SOA nhà hay ở đâu?
Ở nhà chú.
Ở nhà thì thường á, SOA. Tức là trong cái khu nhà đó không có văn phòng. Ok, anh nghe hỏi cho hỏi đi. Ở trong cái khu nhà ở mình không có văn phòng SOA nằm đó hả?
Dạ không.
Ok, từ xưa giờ có bao giờ gặp trở ngại này chưa?
Dạ chưa.
khó nghe quá, Dũng nghe quá nghe.
Anh nói lớn lớn lên dùng chút xíu anh.
Dạ, cháu cầm điện thoại ngay ở trước đây, cháu nói lớn lắm đấy. Dạ, cháu nói lớn lắm chú.
Dạ, nói lại. Dạ,
ok, anh. Bây giờ tôi hỏi anh nè, anh viết tiếng Anh rồi được phải không?
Dạ.
Ok, thì bây giờ mình kèm theo cái lá thơ mà nó gửi đòi tiền mình. Thêm tiền lời á, mình lấy cái hồ sơ của nhà băng là ông đã rút tiền rồi. Thì bây giờ mình viết cho nó ngắn trong đó thôi. Tôi đã thanh toán, đây là cái receipt của tháng 11, thì gửi trả lại nó thôi. Ok. Nhưng mà khi gửi bất cứ cái hồ sơ nào, lá thơ nào mình viết làm ơn mấy cái copy giữ lại. Ok. Nếu mà có rảnh á, thì có thể gặp. Nếu mà không làm được á, thì có thể gặp tôi ngoài văn phòng cái tòa thị sản mới đó. Tôi dòm thì coi nhà, làm gì có chuyện kia.
Dạ, nhà cháu ở đối diện với lại cái khu mà mới, cái ta ranh mà mới xây đó chú. Nhà cháu ở đó đó.
Tức là ngang tòa thị sản mới nè.
Không, ở cái bên cạnh đó chú, ở cái bên cạnh đó khu đó đã 10 năm rồi đó.
Dạ. Ok. Đó là mấy giờ về?
Dạ thưa chú, cháu làm bây giờ bây giờ cháu chuẩn bị đi ra đây, đi về đây, nhưng mà cháu bị kẹt và mấy đứa nhỏ nó phải ra trường đó. Có thể ngày mai cháu tới văn phòng chú được không?
À, gọi tôi tí đi, gặp tôi buổi sáng thì cũng được. Mai buổi sáng coi rảnh không?
Ngày mai cháu đi làm chú, ngày mai thứ sáu cháu phải đi làm.
À, ngày nào nghỉ. Ok, cái chuyện nó bây giờ vậy đi. Ok, nếu mà em làm cái copy em đưa lại cái thư ký văn phòng của chú, ok nha.
Dạ.
Nói là tôi cần. Bây
giờ chú mua vào trong đó rồi hả chú?
Dạ, văn phòng chú trong đó đó, gọi nói cô thư ký là tôi muốn đưa ông thị trưởng cái hồ sơ này. Rồi sáng mai chú coi cho.
Dạ,
ok nha.
Dạ. Cháu đang ngân hàng là cháu lấy lại cái copy này với cái statement đó. Dạ. Rồi cháu tới văn phòng của chú nhé.
Ok, như bà muốn dạ, vô gặp chú. Đưa hồ sơ khó nghe quá. Nếu mà làm cái hồ sơ đó, lên cái thang máy lầu 2, lên văn phòng thư ký á. Ok?
Dạ.
Hỏi người ta văn phòng thư ký đâu, đưa hồ sơ cho cô thư ký. Ok? Có cô Việt Nam
dạ, cảm
đó.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
Ok.
Được rồi, cảm ơn anh nha. À, có lẽ anh này ở ngoài gió đó chú, và Dũng Nghiêm nghe tiếng gió, có nghe nó hơi khó.
Có nghe nó.
Dạ. À, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Nẫn. Thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống trong thời gian qua thì có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú có sự kiện gì đặc biệt chú cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa chú?
Thì ở đây thì tất cả có những cái vụ mà bắn ông cảnh sát ở Terror chết Dũng Em.
Dạ. Yeah.
Dũng Nguyên có nghe đó không?
Dạ nghe.
Dạ thành phố Terro và gần đây hầu như xung quanh đây cảnh sát cũng có vài người cũng vừa thiệt mạng. Do đó quý vị nên cẩn thận, trong nhất là cái dịp mà Noel này đây á. Cái nghe lại sao Noel là cái vấn đề quan trọng, là tại vì cái tên mà cái người đàng hoàng, cái tên cướp nó đều có gia đình hết Dũng Nguyên. Đa số, thành ra nó cũng cần có tiền mua quà. Đó, mình đừng có để là nạn nhân thì trong thành phố chú thì không có bị, nhưng mà trong cái mall đó cũng đã có report là quý vị mua đồ cứ để trên xe rồi nó đập bể cái cửa kính, thì đó là những cái mà quý vị nên cẩn thận phòng hờ. Thì trong thời gian vừa qua thì mọi chuyện rất là yên ổn trong thành phố chú, từ ngày có tòa thị sản mới thì đồng bào cũng đến rất là đông. Mà nếu quý vị nào có những cái chuyện mà cần tôi giúp đỡ thì ngay tòa thị sản mới nó có tiện hơn, và cho tôi biết trong đó thí dụ nhắn là quý vị có thể gặp tôi lúc mấy giờ thì cho tôi biết. Thường thường tôi đến đó là buổi sáng nhiều hơn, nhưng mà quý vị, mà nhất là quý vị trong thành phố tôi, thì ho tầm thì đương nhiên tôi phải giúp đỡ đầu tiên, rồi sau đó quý vị ở xa thì quý vị mà có cái gì cần thiết á, quý vị, còn tất cả mọi chuyện quý vị cần hỏi tôi á, thì mình nên nói chuyện điện thoại, thứ nhất là đỡ tốn thời giờ của tôi, đỡ tốn thời giờ của quý vị. OK, còn ở Hoa Tầm thì họ có thể bước qua tòa thị sảnh. Tòa thị sảnh hiện tại giờ nằm ngay giữa trung tâm, và mấy ngày nay thì rất nhiều người Việt Nam đến làm việc, hầu như họ thích cái nhà mới nhiều hơn. Do đó cái tình trạng cái building cũ thì ít có người tới. À, thêm cái nữa là
dạ thưa, cho phép Dũng nghiêm đón vị thính giả mới gọi vô nha.
Mới gọi vô nha.
Dạ chú Trinh xin chào ạ. Hello.
Dạ vâng, tôi xin chào ông Ảnh. Dạ.
Dạ cô làm ơn vui lòng tắt cái radio á, bị nó bị tiếng
dạ,
vang
dạ, vâng, tôi nghe đây.
Dạ.
Tôi ở cái nhà này mà cái cây ở bên nhà bên cạnh nó sang nhà tôi hết nửa nhà luôn, nó đụng vào mái nhà luôn. Rồi nó rơi xuống dưới đất lá mấy cái hột gì đó. Mà bây giờ tôi trên 80 tuổi rồi, chồng tôi cũng trên 80 rồi. Mà bây giờ tôi không có thể làm được. Mà tôi nói ở bên cạnh thì nó nói nó sang nhà mày cứ việc cắt. Mà bây giờ nó cao nó cả mấy chục thước luôn. Bây giờ không biết làm sao nhờ.
Dạ bây giờ tôi nói cho bà nghe câu thế này. Cái vấn đề mà cái cây má sao mà nó nghiêng nhà mình hay nhà bên đây đó thì thành phố nó có dính dáng gì đó. Trừ khi bà ở cái khu mà nhà qua đó, nhiều khi họ có những cái đạo luật, chẳng hạn như là cây nhà mình qua nhà ta bắt buộc phải cắt. Thì trong tình trạng này nếu cái cây nhà bên kia đó qua nhà bà thì bà có quyền kêu người bên đây cắt bỏ, hiểu không? Còn á, tùy theo cái insurance nữa, có những cái insurance á, nhà nào á, thí dụ cây nó làm hơn nhà mình thì cái insurance nhà mình nó sẽ là, nhưng mà tùy theo cái policy của bà mua là hãng nào, mỗi cái đó bà work với cái hãng company của bà hay hơn. Nhưng thường thường cắt cái cây á thì có thể mình tốn thí dụ vài trăm bạc. Còn nếu mình kêu nó cắt cái cây qua nhà mình bị hư hại rồi đó, làm mấy nhà đó thì có nhiều tiền hay không. Còn nếu mà mình gọi á, mình báo cáo thì bắt đầu xong á là họ tính cái tiền mà bị đắt, tức là cái tiền từ đầu á, đa số nhà bây giờ là mấy ngàn tiền từ đầu không, thì mình lại dính thêm một cái là mình báo cáo tai hại. Rồi có nhiều khi nó không đền được đồng nào. Thì trong tình trạng này á, cái người bạn của tôi ở tại thành phố Vô Quận á, sau khi mà cái mái nhà bị nước chảy một chút xíu đến khi nó xuống, nó tổng cộng là tiền đó là gần 2.500 nó đền, nhưng mà nó trừ là 2.250 mấy đồng, còn có 200 mấy bạc thôi. Do đó không đáng để mình làm. Thì trong tình trạng bây giờ không cần biết bà bao nhiêu tuổi, cái nhà yeah, của bà yeah. Nhà của bà đây á, nhà của bà đây là cái nhà mà bà là làm chủ quyền hay là nhà của bà mướn?
Dạ, nhà chủ quyền mà.
Chủ quyền thì bà phải phát ke đi. Dạ. Bà mướn dạ. Người là cắt. Chứ còn dạ. Có nhiều khi bà ở thành phố nào vậy?
Ở An Tân ạ.
À. An Tân, thì bây giờ về đi. Dạ. Bà liên lạc với ông nghị viên Phạm Long được không?
Phạm Long, dạ, về tôi kiếm số rồi tôi gọi dạ.
Không, bà có đi bầu cử rồi không?
Dạ có.
Bà biết ông Phạm Long không?
Dạ biết, hôm trước tôi bỏ một phiếu mà cho ông Phạm Long á.
Rồi, ông liên lạc với ông Phạm Long đi, nhiều khi trong thành phố Arlington có những cơ sở từ thiện người ta có thể giúp cho những người lớn tuổi đó, thì liên lạc Phạm Long nha. Bà vô trong mạng và để là City Council Phạm Long Arlington thì sẽ có số điện thoại, ổng sẽ gọi lại bà. OK nha.
Dạ vâng, còn bây giờ tôi gọi cảnh sát được không? Họ tới họ coi được không?
Dạ cảnh sát không có làm những cái chuyện đâu. Bà gọi thì người ta đến rồi bà người ta cũng nói cho tôi. Tại cái chuyện này là cái chuyện dân sự, hậu sự. Đây không phải là hình sự, cảnh sát không có làm được chuyện đó đâu. Bà có thể dạ. Liên lạc với ông Phạm Long, ông chỉ bà nhiều dạ. Cái còn thay hơn nhiều. OK nha.
Dạ vâng, cảm ơn ông nhiều.
Cô ơi, mời cô ơi, cô lấy giấy bút dạ. Để Dũng Nghiêm đọc số nghị viên Phạm Long cho cô ghi lại nè.
Dạ vâng, chờ tôi tí xíu.
Dạ.
Dạ.
Dạ, 682.
682.
314.
314
7811
7811 bây giờ dạ. Gọi gọi cái số làm việc phải không cả?
Dạ, cái số này số điện thoại cell phone của nghị viên Phạm Long đó. Nghị viên có cho dạ. cho cái số này trên đài nên Dũng Nghiêm có đọc cho cô đó, thì cô đã gọi 682-314-7811 và cô trình bày giống như nãy cô trình bày với chú Trương Minh Ẩn, thì nghị viên Phạm Long có thể đến giúp cô nha.
Tôi đọc lại nha. 682-314-7811
cô.
7811 vâng.
Rồi.
Phạm Long.
Dạ rồi. Dạ. Rồi, chúc cô dạ, may mắn vâng. nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều nha. Xin dạ. chào ông dạ. bạn nha.
Dạ.
Dạ, thưa chào bà.
Dạ, chào cô. À, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì nếu quý vị có những câu hỏi đối với chú tiến sĩ thị trường Trương Minh Ẩn thì có thể gọi vào ngay bây giờ 214-341-5943. Thì như hồi nãy chú có nói rằng chú rất là bận công việc của một thị trưởng, cho nên những cái câu hỏi, những cuộc gọi của quý vị gọi cho chú thì chú không có thời gian để có thể trả lời hết cho quý vị. Thay vào đó thì mỗi thứ năm hàng tuần vào lúc 2 giờ chiều thì có chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì quý vị cũng có thể gọi trực tiếp 214-341-5943. 2143415943 thì chú có thể trả lời trên làn sóng cho quý vị ngay lập tức. Còn nếu quý vị không có thời gian gọi hoặc là có những câu hỏi sau chương trình thì quý vị cũng có thể nhắn tin vô đài là 2147325735. 2147325735. Thưa chú, thì hồi nãy chú có nhắc đến cái vụ cảnh sát bị bắn, thì vừa rồi trong tuần vừa rồi chắc chú cũng nghe tin tức là thêm một vụ nổ súng tại trường học Cơ Đốc giáo ở Madison, Wisconsin đó, mà cái thủ phạm lần này không phải là nam giới nữa mà là một thiếu nữ 15 tuổi mà dùng súng lục không biết lấy ở đâu trong gia đình như thế nào, thì cái đó người ta đang điều tra, là giết hết cũng làm chết 3 người và bị thương 6 người gì đó. Thì qua sự việc này chú có ý kiến gì về vấn đề này không thưa chú?
Ok, trong trường hợp mà cái người mà thủ phạm này 15 tuổi thì quý vị nhớ kỹ luật lệ đa số nha, nhất là Texas. Thì khi mà nạn nhân, cái người mà thủ phạm đó, những người gây án mạng đó mà 15 tuổi và dưới 18 tuổi, mà quý vị để cái súng bất cẩn, quý vị không giữ bất cứ chỗ nào, mà những người mà trẻ tuổi về mà lấy được cái súng là đi gây án mạng, thì cái người mà chủ súng đó phải chịu trách nhiệm. Thì trong trường hợp này chú cũng nghe sơ vấn đề đó mà chưa tìm hiểu sâu về vấn đề lý do tại sao 15 tuổi đã bắt đầu xách súng đi bắn người ta. Thì thứ nhất á, quý vị biết cái xã hội bây giờ á, tất cả những con cái đa số thì iPad, iPhone là những thầy, những cái người mà chỉ đạo cho cái sự sống của đứa trẻ hàng ngày. Cha mẹ thường thường bỏ quên là quên lãng con. Thì quý vị đã thấy biết rằng những cái phim ảnh cũng như những cái game mà chơi trong đó rất là bạo động. Thì chúng tôi chỉ khuyên rằng nếu quý vị có con dưới 18 tuổi hoặc là nhà quý vị không có con, quý vị có súng ống trong nhà, thì khi nào có đứa trẻ đến nhà chơi hoặc là có khách đến nhà chơi, cái quan trọng nhất quý vị nên cất những cái khẩu súng đó. Còn đối với tôi đó thì nếu mà quý vị mà cái khẩu súng đó mà dưới 18 tuổi tại các sát này mà các em nó lấy được mà nó dùng bắn á, thì quý vị vẫn đi ở tù chung với mấy người này đã. Do đó quý vị phải cẩn thận trong những này này.
Yeah. Vâng, và cái qua cái cuộc điều tra thì người ta có nói rằng người cha này đã post lên mạng xã hội cái hình ảnh ông với đứa con gái đi tập bắn súng, đi đến những nơi bắn súng, và đứa trẻ này nói chung là bắn rất là giỏi, và không biết rằng sau khi bắn giết người ở tại trường học cùng các bạn và giáo viên thì cô này tự sát, thì không biết rằng do bất mãn gia đình hay là có chuyện gì, hay là bị cái game cái sự ham mê bắn súng này nó ảnh hưởng đến như thế nào, thì cái đó là mọi FBI vẫn đang điều tra. Thì thì không biết rằng cái cây súng nằm xa như thế nào, mà người gia đình giữ như thế nào mà cô này có được cái súng lục và đem vô trường để gây ra cái vụ đau thương, cái vụ thương tâm như thế này. Thưa quý vị.
Okay.
Mời chú.
Ok. Khi mà Dũng em nói về vấn đề cô này được cha mẹ dẫn mớ súng đó, thì cái chuyện đó rất là hay. Là thí dụ như đứa trẻ đó, thường thường á, tại vì chú đã từng dạy cho những người mang súng trên 20 mấy năm, thì đối với mà đứa trẻ mà ở nhà ví dụ trên 12, 13, 14 tuổi á, mình có thể dẫn ra trường bắn để cho họ, mấy đứa trẻ này giáo dục như thế này. Đây là cây súng, là một cái vật nguy hiểm, nếu mà mình dùng cái súng này để bắn vô, nhất là những cái người ta đó, thì không thể nào mà còn lành lặn được. Thì chú cũng đã từng cho coi những cái phim cha mẹ cũng dẫn đi bắn súng, thì đứa nhỏ khi nó hiểu cái súng rồi á, thì cái cơ hội mà nó dùng súng để giết người nó rất là ít. Còn nếu mà mình cứ đem cái súng mà mình giấu, mình cứ nói câu rằng à, đây là một cái vật mà nguy hiểm lắm nha, có không bao giờ được đụng tới. Cái đứa nhỏ có thể hỏi sao nguy hiểm, là ba đã nói rồi, súng là nguy hiểm, con không được đụng tới. Giống như mình làm một cái sự bí mật đối với cái súng đó, thì đa số cái sự mà gây ra tai nạn nhiều hơn là đứa trẻ đã được đi coi cha mẹ bắn súng và được giáo dục về súng này, Dũng Nghiêm. Còn tình trạng cái cô này mà nếu mà bắn xong tự sát nữa thì có thể là một chuyện rất lớn, tại vì trên đất Mỹ, một đất rộng lớn vậy, cái chuyện mà khùng điên thì có thể xảy ra rất là nhiều. Đa số những đứa trẻ, lý do tại sao bên Mỹ một khi mà gặp tình trạng bất mãn gia đình hay buồn chán đó, họ hay làm có những chuyện bạo động, là tại vì xứ Mỹ này nó khác hơn ở Việt Nam. Việt Nam đứa trẻ từ lúc đẻ ra cho đến lớn, có thể ví dụ con nhà giàu, chúng nói con nhà nghèo phải lo làm ăn sinh sống giúp đỡ cha mẹ, cuộc sống bận rộn và gần gũi cha mẹ nhiều hơn. Còn bên đất Mỹ này ai cũng phải đi làm 8 tiếng để đứa con, có nhiều khi đi học về không có sự giáo dục, thì chú nghĩ đa số tình trạng mà xảy ra những cái chuyện này thì ở những cái đất văn minh như đất Mỹ thì có thể nhiều hơn ở Việt Nam mình.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến gần hết cái chương trình của Trong Nhà Ngoài Ngõ, và mỗi chiều thứ năm hàng tuần, tuần sau là
Rick Mert
và tuần tới là New Year thì có thể chương trình không thực hiện được. Thì ngay bây giờ quý vị cũng có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 thưa quý vị. Thưa chú, có một câu hỏi của một vị thính giả gửi vô, nói rằng là ở apartment hết hợp đồng vào cuối tháng 12 này và sẵn sàng mua ao, nhưng mà apartment nói rằng muốn mua ao phải báo trước 60 ngày và sau đó vẫn phải đóng phí 2 tháng, tổng cộng là khoảng 3.200, mà không, tại vì trước đây khi mà ký hợp đồng không có đọc kỹ nên không biết nó có cái điều khoản này hay không, mà hỏi rằng nếu mà không trả mà đi kiện thì có được không thưa chú?
Nếu mà trong hợp đồng có cái điều luật đó mà mình vi phạm hợp đồng á, thì bắt đầu là mình bắt buộc phải trả tiền đó. Nhưng mà nếu vì cái tình trạng ngôn ngữ không được mà thông suốt với nhau, ví dụ cái người Việt Nam mình đi mướn đi, Dũng Nghiêm, họ không biết làm sao học tiếng Anh, thì đâu đó mấy người đó có giảng nghĩa rõ không, hay là trong lúc đó khi ký tên hợp đồng họ có gì theo. Cái bên đất Mỹ này, Dũng Nghiêm biết cái gì mình cũng thưa được hết. Nếu mà cô này, gia đình này Việt Nam hay sao, Dũng Nghiêm?
Dạ, chắc là Việt Nam. Dạ.
Nếu mà Việt Nam đó, thì ra giống như tình trạng này, thì ngay giây phút này đưa cái đơn ngoài tòa thưa. Thưa với mẹ cái người mà, cái cổ mà JP cuộc đó, Dũng Nghiêm, tòa hòa giải đồng quyền đó, thì phao ngay tại chỗ ngay. Nhưng mà với điều kiện là người này không biết nói tiếng Anh hay là không hiểu tiếng Anh. Chứ còn nói câu là tôi ký tên mà tôi không có đọc gì hết thì cái chuyện đó có một khó.
Dạ, vị thính giả này có nói, có giải thích là đóng 3.200 cho 2 tháng thì hơi nhiều tiền, mà nhiều tiền quá. Mà nếu mà không đóng á, thì sợ nó bad credit, thì sau này nó nằm trong cái report rồi, thì sau này đi mướn chỗ khác không được, tại vì giống như mình không có trả.
Đúng rồi, nó khó, nhưng mà bây giờ người này có thể ở thêm cho tới mấy tháng nữa không?
Dạ không, không lấy còn nói hết hợp đồng chắc bị tăng giá cho nên muốn mưu, nhưng mà hình như không báo trước, chỉ báo trước có chưa tới 1 tháng cho nên bây giờ bị phạt đi với cái vụ mà không báo trước 60 ngày đó, sư chú.
Ok, thì bây giờ tôi hỏi như thế này, lên trên văn phòng đó, ví dụ như chưa ký hợp đồng chỗ khác, lên hỏi bây giờ tôi ở thêm 2 tháng nữa, giờ tôi báo là 2 tháng nữa tôi đi, thì họ có đồng ý hay không? Work it out, thành phố nào vậy Dũng?
Dạ không có nói thưa chú.
Nếu mà chị khán giả này có gọi lại đó, thì Dũng Nghiêm đài nên xin. Thường thường những cái tình trạng này á, khi mà đài giúp đỡ người ta đó, thì yêu cầu họ cho biết là thành phố nào gọi lại. Ok?
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị thính giả, thì chương trình sắp hết rồi, thì nếu quý vị nào có còn những câu hỏi nào đối với chú Trương Minh Ẩn, thì Dũng Nghiêm xin mời gọi vào ngay nhé, 214-341-5943. Thưa chú, thì... có một vị thính giả nói rằng ly dị hợp pháp nhưng mà
chồng cũ chưa lấy tên ra khỏi căn nhà chung và chưa lấy tên ra khỏi những cái thẻ tín dụng luôn. Nhưng khi ly dị thì cũng không có tranh chấp gì. Hỏi và vị thính giả này hỏi rằng nếu mà cứ để chung như vậy hoài gì thì có ảnh hưởng gì không? Và nếu giờ dứt khoát không muốn dính líu gì hết với những giấy tờ có tên chung trước đây thì thưa chú phải làm cái gì?
Ok. Khi ly dị rồi, có giấy ly dị rồi thì cái đầu tiên là tất cả những giấy tờ nào liên hệ có dính ông chồng đó. Chẳng hạn vấn đề insurance, xe, tất cả những cái nào mà có dính dáng chung thì khi ly dị mà không có tranh chấp á, thì thường thường vấn đề nó cũng rất là dễ giải. Còn cái credit card mà nó còn tên ông chồng thì ổng hãy còn tên ông chồng sai. Mà nếu bà này mà không trả thì bà này cũng sẽ bị bad credit mà thôi. Một khi đã ly dị rồi thì Dũng em biết là giống như canh không lành cơm ngọt rồi, tất cả những gì dính dáng vô với cái người đó đều phải cắt đứt hết, trừ khi có con chung đó Dũng em. Thì nhưng mà đối với credit card thì không bao giờ còn dính dáng nhau nữa, tại vì tiền ai nấy xài, mà nếu để tên người kia mà người kia xài á thì cái cô này giống hay bị bad credit nếu không trả tiền.
Vâng, cảm ơn chú. Hai tháng trước, mẹ tôi từ Việt Nam có gửi cho tôi một thùng đồ khô từ Việt Nam đến Mỹ với cước phí khoảng 300 Mỹ Kim, sau đó bị hải quan Mỹ giữ lại, và cái dịch vụ nhận gửi hàng nói đó họ sẽ giải quyết, nếu không được thì sẽ đền số hàng đó. Nhưng mà khi được hải quan giải quyết, hải quan của Mỹ giải quyết rồi thì cái tiền phạt 2.000 đô thì bên dịch vụ bảo tôi phải trả, tôi không đồng ý thì họ lơ luôn, không có liên lạc được. Hỏi chú là trường hợp này rằng tôi đúng hay người ta đúng và ai phải trả số tiền này? Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đã nhờ dịch vụ thì họ phải chịu trách nhiệm chứ, thưa chú.
Ok, quan trọng nhất là khi mà dịch vụ gửi hàng đây á, bà này có cái ký cái tờ giấy mà có những cái điều khoản này hay không. Còn nếu ra tòa mà chỉ nói khơi khơi rằng dịch vụ hứa với tôi và dịch vụ nói là nếu tình trạng này ABC mà toàn là nói miệng hay không thì cái chuyện thư gửi cơ bộ hơi khó đó Dũng. Nhưng mà cái câu chúng hỏi rằng là nếu mà cái thùng hàng này hải quan đã trả lời chưa?
Dạ, tức là thùng hàng này có đồ khô thì chắc là có đồ cấm gì đó, được thức ăn gì đó mà bị hải quan giam giữ lại, rồi sau đó thì bị phạt 2.000 đó, cho giải quyết rồi nhưng mà bị phạt 2.000, nhưng mà cái chỗ dịch vụ họ không chịu trả, họ bắt cái người gửi trả thì người
nhưng
gửi
mà cái quan trọng á là cái người gửi hàng này có ký cái tờ giấy dịch vụ này có ký hoặc là đưa ra những điều khoản.
Dạ, cái này nếu thì tin nhắn thính giả gửi vô đài thôi nên okay. Cũng không biết rõ lắm thưa chú.
Vậy tình trạng này khó lắm Dương Nghiêm. Nếu có tờ giấy ký rõ ràng dịch vụ là đồng ý sẽ trả cái tiền nếu gặp trở ngại, dịch vụ sẽ bồi thường những cái hàng quá mất, thì lúc đó thưa được. Còn nếu chỉ nói miệng câu hãng của tôi làm vậy mà mình không thấy giấy tờ bên đây nói, gọi là he said ra thì vấn đề ra tòa rất là khó Dương Nghiêm.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình, sắp đến Giáng sinh rồi, tuần sau là đến Giáng sinh rồi, chú có gì nhắn gửi đến quý thính giả không thưa chú?
Trước hết nhắn nhủ quý vị thì nhắc nhở quý vị lần nữa. Hiện nay mình khi mà có những cái buổi lễ lớn vậy á, thường thường hay uống rượu dữ lắm Dũng em.
Dạ.
Nhất là uống bia và hay ép bạn bè. Cái câu mà không say không về đó, mình chơi được với điều kiện. Thường thường á, ví dụ như mình là chủ nhà, hoặc là mình chủ một cái buổi tiệc. Mình cho người ta uống mà có những bằng chứng rõ ràng là những người kia, thí dụ như ông này chạy ra đường bỗng dưng gây tai nạn, chết người, bị thương, trọng thương. Thì gia đình của cái nạn nhân đó không phải chỉ thương này không. Mà cái người mà tổ chức đó, nếu có những người nói rằng là ông chủ nhà ông ép ông này uống quá, thành ra ông này chịu không nổi thì bắt đầu là trở ngại, hoặc là không cần ép uống quá mà trong nhà giống như để rượu tự nhiên rồi muốn uống bao nhiêu uống. Thì để tránh những cái trường hợp mà mình vừa tốn tiền mà mình vừa tốn tiền ra tòa nữa, thì bằng cách là khi nào quý vị bạn bè mà lại chơi mà đi một mình thì quý vị đừng cho uống nhiều. Mà nếu uống nhiều á, quý vị đưa chìa khóa đầy giữ, đừng cho về. Còn hãy muốn về đó thì gọi Uber cho về hoặc kêu vợ ta tới chở. Đó là cái quan trọng. Tại vì á, trong những cái buổi lễ đây á, năm nào cũng vậy, trên đường xá rồi vấn đề mà DWI rất là nhiều. Và cảnh sát sẽ chặn khi nào quý vị mà chạy qua cán cái lằn ranh nhiều lần. cảnh sát sẽ ngừng lại. Quý vị biết là cái case đầu tiên trong cuộc đời mà chưa bao giờ mà bị về tổ rủ đó thì tệ lắm, là từ 15 tới 20 ngàn đô. Còn nếu quý vị có gây thêm tai nạn thì lại là một chuyện tình trạng khác. Thì khuyên quý vị, nếu quý vị thấy người nào muốn uống, yêu cầu họ có ngủ lại nhà mình thì mình đã cho uống. Cái thứ hai, có vợ lái mà vợ cũng không nhậu nha. Ở đây có nhiều cô cũng nhậu dữ. Đó là những cái rất là quan trọng. Và có là có những cái mà chú cần nhắc nhở người Việt Nam mình hoài. Có nhiều người nói, ôi ông này lo chuyện xa, thật sự ra trong vấn đề mà mọi người đông đảo về ăn uống đó, nên giữ vệ sinh chung, đừng có bỏ tay rồi gấp đũa của mình vô rồi đó. Thành ra, tại vì trong cái tình trạng gần đây có những cái loại mà giống như virus mà đa số có những người đã từng bị bệnh rồi đó, như cái kỳ Vũ Hán kỳ rồi cũng lây bệnh gì vấn đề ăn uống, thì quý vị nên cẩn thận. Mỗi người cầm một cái nĩa ăn riêng để chi. Có những đứa trẻ trong nhà nhiều khi lớn rồi thì mình trước sau phải chết. Còn mấy đứa trẻ mà nó bị bệnh, tại vì nhất là cái bệnh viêm gan bi đó Dũng em. Bệnh gan bi lây rất là nhiều. Và ở đây tôi khuyên quý vị, nếu quý vị làm cái nghề mà tiếp xúc với người ta, chẳng hạn nghề neo, nghề cảnh sát, chúng tôi bắt buộc phải chích hết cho Dũng em, là cái viêm gan bi đó. Viêm gan bi ngừa được nhưng mà chữa rất là khó. Do đó quý vị nên đi chích, chỉ hai mũi là cả cuộc đời không còn chích nữa. Nhưng mà ngoài viêm gan bi còn có cái bệnh la phổi, bệnh nó rây rất là nhiều. Thành ra trong vấn đề đó chỉ khuyên hai thứ. Thứ nhất đừng cho bạn mình say, thứ hai ăn uống kỹ lưỡng để chi, đừng có để những con cái của những người khách mình cũng như trong nhà mình để dính những cái bệnh. Tại vì có nhiều người càng lớn tuổi là càng nhiều bệnh đó Dũng em. Mà chẳng lẽ lợi ai lợi nhà mình cũng hỏi có giấy bác sĩ không, có bệnh gì không, và ai cũng tự ái, trời ơi tao dày đây, ngay cả những người lớn tuổi thì cũng vậy nữa. Khi mình nói là làm ơn gấp riêng, nói trời ơi tôi nó có bệnh hoạn gì đâu, làm sao biết. Do đó đó là những cái tôi khuyên trong ngày lễ. Cái thêm cái nữa là quý vị có quà làm ơn, có cây con em đẹp thì để cho bạn bè trong nhà coi chơi. Quý vị đừng để ngay cửa sổ rồi quà nhiều trong ngay cái cửa sổ to lớn để cho người ta thấy nhà tôi có cây con lớn. Thì quý vị cẩn thận là thay cái cửa sổ cũng mấy ngàn đồng bạc á, và hơn nữa vô sẽ mất quà mất đồ hết. Và nếu quý vị thêm lần nữa, nếu quý vị có đi chơi thì nhà mình nên có camera nhiều hơn. Đừng có bao giờ và đừng có post lên Facebook ngày mai tôi sẽ đi qua tiểu bang khác thăm những người bạn, rồi hôm nay tiệc tiễn đưa này kia, rồi hoặc là về Việt Nam. Quý vị tránh những cái đó, càng tránh càng tốt. Cái xã hội bây giờ với 25 triệu người, 10 là khoảng 20 triệu người di cư bất hợp pháp đây, quý vị sẽ nhìn thấy là hầu như thành phố nào họ tệ lắm cũng có những cái người mà họ không biết nói tiếng Anh mà cũng cần tiền, thì đương nhiên phải bắt buộc quý vị đừng có tạo cho người ta cơ hội để gây ra vấn đề mà phạm pháp. Do đó đó là chúc quý vị. Thì sẵn cái dịp đó, với tính cách một thị trưởng cũng như người dân cử và cũng là đồng bào của quý vị, tôi xin chúc quý vị một năm mới an vui và sức khỏe dồi dào, cũng như chúc Vũ Nghiêm và gia đình cũng là và anh em trong đài của Radio 1611 được mọi sự an vui hạnh phúc đó Dũng Nghiêm.
Dạ, Dũng Nghiêm cũng cảm ơn chú Trương Minh Đặng đã dành thời gian rất là bận biểu của một thị trưởng mỗi thứ năm hàng tuần lên trên chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ để chia sẻ những thông tin để tâm tình với quý khán giả của đài. Dũng Nghiêm cũng xin đại diện cho đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM chúc quý khán giả, chúc chú trợ tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Đặng vui vẻ, thật ấm áp và an lành thưa chú.
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn tất cả quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị.